Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 27 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Gia tăng biểu tình nhằm lật đổ Tổng thống Hàn Quốc. Thủ tướng Canada bị chỉ trích vì ca ngợi ông Fidel Castro. Quan hệ Mỹ-Cuba có thể thay đổi sau cái chết của ông Castro. Nhà thờ Hồi giáo ở California nhận được thư đe dọa.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hàng trăm ngàn người đã tập trung tại Seoul cho đến đêm khuya thứ Bảy 26 tháng 11. Cho đến nay, đó là cuộc biểu tình lớn nhất đòi lật đổ Tổng thống Park Geun-hye. Trong năm dịp cuối tuần liên tiếp, đám đông những người biểu tình đã tràn ngập những con đường lớn ở trung tâm thành phố Seoul sau khi một vụ bê bối tham nhũng bị đưa ra ánh sáng trong thời gian trước đây trong năm. Cảnh sát cho biết khoảng 270.000 người đã xuống đường hôm thứ Bảy, nhưng các nhà tổ chức ước tính đám đông lên đến 1,5 triệu người. Khoảng 25.000 cảnh sát đã được huy động để đề phòng bạo lực có thể xảy ra và để ngăn chặn những người biểu tình tuần hành ở trong khu nhà xanh, tức là dinh tổng thống, nơi bà Park ở. Bà bị tình nghi giúp đỡ cho một người bạn lâu năm tên là Choi Soon-sil. Người này bị cáo buộc đã thao túng công việc chính phủ và tống tiền các công ty để thu lợi bất hợp pháp. Phản ứng của các nhà lãnh đạo thế giới khi cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời bao gồm cả đau buồn lẫn chỉ trích. Tuy nhiên, lời ca ngợi của Thủ tướng Canada Justin Trudeau dành cho cuộc cách mạng cũng như là sự cống hiến và tình yêu dành cho nhân dân Cuba của nhà độc tài Fidel Castro đã nhanh chóng bị một số chính trị gia Canada và Mỹ chỉ trích. Thủ tướng Canada nói, tôi biết cha tôi rất tự hào khi ông ấy là bạn và tôi đã có cơ hội gặp gỡ ông Fidel khi cha tôi qua đời. Ông Trudeau đã đến thăm Cuba hồi đầu tháng này, ông cho biết. Dù là nhân vật gây tranh cãi, cả những người ủng hộ và gièm pha ông Castro đều thừa nhận là những cống hiến của ông rất to lớn và tình yêu của ông ấy dành cho nhân dân Cuba. Còn người dân Cuba dành tình cảm sâu sắc và lâu dài dành cho vị tổng tư lệnh. Kelly Like, một nghị sĩ đảng bảo thủ Canada, cho biết nhận xét của ông Trudeau về cựu chủ tịch Castro có vẻ như là thủ tướng đã đọc ra từ một cuốn truyện. Ông Fidel Castro qua đời chỉ vài năm sau khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và quốc gia cộng sản này nồng ấm hơn sau hơn 50 năm đóng băng. Tháng 7 năm 2015, lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, quốc kỳ lại được treo lên ở Đại sứ quán Mỹ ở Havana, đánh dấu sự kết thúc mối quan hệ băng giá giữa hai nước. Vài tháng sau đó, ông Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân đến Cuba kể từ cuộc cách mạng đưa ông Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959. Tổng thống Obama phát biểu hồi tháng 3 năm 2016 rằng tôi đến đây để chôn vùi tàn dư cuối cùng của chiến tranh lạnh ở châu Mỹ. Tôi đến đây để mở rộng vòng tay hữu nghị với nhân dân Cuba. Tổng thống Obama nói rằng ông biết vẫn có sự khác biệt giữa chính quyền Mỹ và Cuba, đặc biệt là về dân chủ và nhân quyền. Nhưng cách tốt nhất để giải quyết sự khác biệt là thông qua giao tiếp và trao đổi. Và như vậy, việc nới lỏng các chế tài đối với Cuba nhằm tạo ra nhiều cơ hội kinh tế hơn đã bắt đầu. Các chuyên gia tin rằng điều đó là điều quan trọng đối với sự phát triển của Cuba, trong khi ông Fidel Castro vẫn còn sống, nhưng họ thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm. Brian Fonseca, Giám đốc Viện Chính sách Công thuộc Đại học Quốc tế Florida, cho biết qua Skype, tôi không nghĩ rằng cái chết này sẽ gây ra những thay đổi sâu sắc về mặt cải cách chính trị ở Cuba. Những người chỉ trích tin rằng cần có những lời hứa từ Cuba về cải thiện hồ sơ nhân quyền trước khi bất cứ sự thay đổi chính sách nào của Hoa Kỳ được thực hiện. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông sẽ đảo ngược mệnh lệnh hành pháp của ông Obama về Cuba trừ khi chế độ Castro đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ. Ông nói, những yêu cầu này sẽ bao gồm tự do tôn giáo và chính trị đối với nhân dân Cuba và phóng thích tù nhân chính trị. Các nhà quan sát Cuba không kỳ vọng nhiều vào sự thay đổi của quốc gia này sau cái chết của ông Castro. Nghị sĩ gốc Cuba của bang Florida, Elena Ross Lettinen cho biết, ông Fidel Castro đã lùi vào hậu trường trong nhiều năm. Sự chuyển giao quyền lực sang Raúl Castro đã diễn ra. Vậy Cuba có thực sự thay đổi khi ông Fidel chết? Ít nhất, đó là một gánh nặng tâm lý cần được dỡ bỏ. Trong hai năm qua, chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba đã thay đổi. Với việc bầu ra tổng thống mới và cái chết của ông Fidel Castro, dường như sẽ có một sự thay đổi một lần nữa. Sau khi ông Fidel Castro qua đời hôm 25 tháng 11 ở tuổi 90, nhiều cư dân của đảo quốc Cộng sản và những người Mỹ của Cuba đã nhìn thấy cơ hội thay đổi ở đất nước có vi phạm nhân quyền kéo dài hàng chục năm nay. Nhưng có lẽ những thay đổi đó không diễn ra một cách dễ dàng. Khi ông Castro nắm quyền, ba thế hệ người Cuba hầu như không có các quyền tự do dân sự và chính trị cơ bản. Hàng ngàn người bất đồng chính kiến bị trừng phạt hoặc bỏ tù. Ngay cả việc khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ kể từ năm 2014 cũng không nới lỏng các hạn chế về tự do. Internet vẫn bị kiểm duyệt nghiêm ngặt và việc giam giữ các nhà báo và những nhà bảo vệ nhân quyền đã tăng lên. Giờ đây, ông Raúl Castro đã dần dần nắm quyền kiểm soát đảo quốc Cộng sản. Liệu ông có quyết định là việc anh trai mình qua đời cũng đánh dấu sự kết thúc của một thời đại hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào ông. Giáo sư Guadalupe Correa nói với đài VOA qua Skype, ông ấy cần phải thay đổi cách tiếp cận cho phép đất nước cởi mở hơn. Guadalupe Correa là giáo sư về hoạt động của chính phủ và nghiên cứu an ninh tại Đại học Texas. Nhưng sự thay đổi sau khi ông Castro qua đời có thể đi kèm một cái giá đắt. Nhà phân tích chính sách đối ngoại Brian Fonseca nói với VOA qua Skype. Xét đến thực tế là việc giữ quyền lực là điều quan trọng nhất đối với giới chóp bu chính trị Cuba. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy các hoạt động đàn áp chính trị sẽ tăng lên ít nhất là trong ngắn hạn. Brian Fonseca là Viện trưởng Viện Chính sách Công, Đại học Quốc tế Florida. Một tờ báo hàng đầu của Mỹ đưa tin là ba nhà thờ Hồi giáo ở California đã nhận được thư đe dọa giống nhau. Thư có đoạn, giờ đây đã có lãnh đạo mới, đó là Tổng thống Donald Trump, và Tổng thống đắc cử sẽ đối xử với các người giống như những gì Hitler đã làm với người Do Thái. Tờ Los Angeles Times cho biết Hội đồng Quan hệ Mỹ Hồi giáo, còn gọi tắt là CAIR, đã đề nghị tăng cường cảnh sát bảo vệ tại các nhà thờ Hồi giáo địa phương sau khi bản photocopy của bức thư viết tay hồi tuần trước được gửi đến Trung tâm Hồi giáo Long Beach, Trung tâm Hồi giáo Claremont ở Nam Cali và Trung tâm Hồi giáo Evergreen ở San Jose, Bắc Cali. Times, bức thư được gửi đến những đứa con của quỷ Satan và ký tên trong thư là những người Mỹ vì một con đường tốt hơn. Tờ báo cho biết Hussam Alus, giám đốc của chi nhánh Los Angeles của Kai tin rằng những lời lẽ vô trách nhiệm có tính hận thù trong cuộc tranh cử của ông Trump đã nuôi dưỡng cho một mức độ thô tục, hận thù ghê tởm và tức giận trong số những người tự nhận là những người ủng hộ cho ông Trump.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một sự kiện gây chú ý trong tuần này khi một du khách từ Việt Nam thông báo ý định sẽ mặc trang phục cờ đỏ sao vàng tới thăm khu Little Sài Gòn của người Việt tị nạn Cộng sản ở Nam California. để kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc. Khi chính thức xuất hiện tại phố Bonsa trong bộ áo dài với màu sắc đỏ vàng, ông Lê Đình Hùng, còn có biệt danh là Hùng Cửu Long, đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng người Việt ở đây. Khi được cảnh sát giải vây, ông Hùng giải thích rằng với tư cách người tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông muốn tới đây để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào hải ngoại. Hành động của ông Hùng khơi dậy những tranh cãi lâu nay. Mỗi khi lá cờ của chế độ Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam xuất hiện trong cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại và những tranh luận về lời kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc. Tạp chí Thanh niên hôm nay ghi nhận ý kiến của những người trẻ trong và ngoài nước về vấn đề này, với sự tham gia của Nancy Nguyễn từ Nam California, Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội và Lê Văn Sơn từ Nghệ An.
Đây là Nancy Nguyễn từ Anaheim, California. Hùng Cửu Long đó, ảnh tới đây với cái màu cờ như vậy, dựa trên cái nền tảng là cái quyền tự do biểu đạt của Mỹ đó. Nhưng mà ảnh quên một điều á, là cái quyền tự do biểu đạt của một con người á, anh không thể nào tự nhiên mà xúc phạm người ta. Cái mà khiến cho mọi người khó chịu đó là trước khi ảnh tới thì ảnh tuyên bố là ảnh sẽ bật áo cờ đỏ sao vàng, cho nên là mọi người ở đây cho rằng đây là một hành động khiêu khích, phá rối cái an ninh á. Thì khi ảnh tới và ảnh không bật bộ đồ như vậy đó, thì đúng ra thì có lẽ là nên đối xử bình thường, nhưng mà cái hành động khiêu khích đó khiến cho người ta khó chịu.
Lê Văn Sơn từ Việt Nam. Với cái ý tưởng mà anh Hùng này anh bảo là hòa giải dân tộc thì điều đó đương nhiên là ai cũng muốn thôi. Người trong nước, trong Nam hay ngoài Bắc và kể cả hải ngoại đều mong muốn hòa giải dân tộc. Nhưng vấn đề là cách thể hiện và cái thái độ hành động của anh ấy từ tư tưởng tới hành động nó trái ngược nhau hoàn toàn, và dẫn đến một cái phản ứng phản cảm đối với dư luận. Em thấy đó là một cái điều nó hoàn toàn dị hợm, nó lỗ bịch.
Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội, Việt Nam. Tôi thấy cái việc này buồn cười. Tức là anh ta bảo rằng là khi anh trả lời cảnh sát thì anh bảo rằng là anh đến đây để vì là anh cử đại biểu Quốc hội, cho nên là anh đến để anh hòa giải hòa hợp dân tộc. Anh ứng cử đại biểu Quốc hội không biết là anh ứng cử quận Cam hay anh quận nào cũng biết. Ở Việt Nam thì đại biểu Quốc hội nó sống từ lâu rồi. Đó là cái điều thứ nhất. Thì điều thứ hai nữa, hẳn nhiên rằng là có thể là anh có quyền tự do, nhưng cái tự do của anh đó đã là xúc phạm đến người khác. Còn cái chuyện họ giải hòa hợp dân tộc thì chính sách thì thể chế đi từ căn nguyên của cái việc mà mất cái đoàn kết dân tộc, chứ nó có phải bắt đầu từ những hành động ngu xuẩn như vậy.
Ở đây các bạn nói rằng đây là một cái hành động không được hoan nghênh, nhưng mà cái suy nghĩ đó, với suy nghĩ là tới đây chỉ muốn nói chuyện thông hiểu lẫn nhau giữa hai phía, hai cực, hai tư tưởng.
Cái mảnh đất Lido Sài Gòn này á, nó đón khách thập phương rất là thường xuyên chị. Khi mà muốn gặp gỡ với cộng đồng thì cũng rất đơn giản thôi. Mình có một cái town hall meeting, một cái cuộc họp, một cái cuộc gặp gỡ với đồng hương thì rất là đơn giản. Nếu như mà ảnh có thực tâm, mà ảnh có muốn tham dự một cái như vậy đó, giống chị nói là ảnh đặt vấn đề muốn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng thì ảnh cứ việc liên lạc với một số cá nhân bên này thì mọi người có thể cho ảnh một cái buổi gặp gỡ tiếp xúc. Nhưng mà không phải không thể nào có một cái cuộc thăm dò hay là tiếp xúc hay tìm hiểu tâm tư theo cái cách mà anh sẽ đi ra trước Phước Lộc Thọ để anh đứng nói chuyện. Cái thứ hai nữa là khi anh đến nhà của người ta, trước tiên hết anh phải tôn trọng chủ nhà. Thì nếu như mà ở cộng đồng này đã biết trước là họ không chấp nhận cái lá cờ đó, bởi vì đó là nghị quyết chị, tức là ở đây nó là luật, tức là cái cờ đỏ sao vàng thì không có xuất hiện ở Sài Gòn, những cái tòa đại sứ thường họ treo trong sân thôi.
Có người nói rằng là cái hành động của anh Hùng là cái hành động khiêu khích, gây rình cái sự phản đối. Nhưng mà cũng có người nhìn nhận rằng những cái sự phản đối đối với cái hành động rất ôn hòa như thế cũng là một cái điều quá khích. Tại vì anh cũng chưa có mặc cái hình, cái lá cờ cụ thể mà đã có những cái la ó rồi xua đuổi anh như thế giữa người Việt với nhau để cảnh sát Mỹ phải can thiệp. Thì đó cũng là một cái hành động quá khích không hay. Thì ý kiến của các bạn về cái hành động phản đối thì các bạn thấy sao Nancy?
Cái sự phản ứng có được là bởi vì ảnh tuyên bố trước là anh sẽ bật áo cờ đỏ sao vàng để tới. Cái việc mà phản đối là ó đó, nó là cái hệ quả của việc người ta cho rằng cái việc tuyên bố như vậy là một cái hành động khiêu khích.
Ý kiến của anh Sơn như thế nào?
Chuyện này là một cái diễn biến tâm lý hết sức là bình thường của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Bây giờ giả sử như người Việt Nam trong nước thôi, ra lăng Hồ Chí Minh mặc một cái áo dài cờ vàng ba sọc thì thử hỏi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cái việc hòa hợp hòa giải dân tộc ai cũng mong muốn như vậy, nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng lá cờ là cái biểu hiện của hai cái ý thức hệ khác nhau để mà hòa giải dân tộc thì khác gì là cái việc chúng ta mồm thì nói là yêu thương nhau, hòa giải dân tộc, nhưng mà tay ở đằng sau lại giấu một con dao.
Dạ, nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là nội gia sáu thịt cũng đã xong 40 năm rồi, đã qua một cái thế hệ, thì tại sao vì cái màu cờ đó thôi mà bây giờ cùng dòng máu Việt lại phải có những cái hành động không đẹp đối với nhau như vậy, lại phải phản đối nhau, lại phải xua đuổi nhau. Bây giờ người Việt ở hải ngoại cũng đã bắt đầu về nước rồi, và người Việt trong nước cũng bắt đầu đi ra thăm hải ngoại cũng rất là nhiều rồi, thì phải chăng nên quên đi cái hận thù từ cái màu cờ đó để nhìn tới một cái gì đó tốt đẹp hơn? Chứ còn nếu mà người Việt cứ mãi nhìn cái màu cờ đó để mà chống đối lẫn nhau thì không có đi về đâu cả. Với cái ý kiến như vậy đó thì suy nghĩ của các anh chị đây như thế nào?
Mời anh Vinh. Nếu có chỗ sự tôn trọng người khác, chứ còn đối với những người mà người ta đã có những quá khứ đau thương, mà người ta có kinh nghiệm rất là ghê sợ về cái đó thì đưa đến cái ám ảnh và đưa đến những cái điều người ta phải phản ứng. Có cái chuyện mà giữa cộng đồng người Việt với nhau mà xử sự với nhau một cách không hòa bình cũng lại khác thì tôi thấy rằng là điều đó là cái điều đó là khóc ra. Phản ứng nó có thể gọi là quá khích một chút ấy. Nhưng mà mình phải hiểu cái tâm lý của cái tâm trạng của họ. Cái chính là ở cái cách ứng xử với nhau. Tôi nghĩ rằng là nhiều khi cũng không có câu nệ về cái chuyện là màu cờ, bởi vì nói thật ra chứ ngay cả người mang cái màu cờ đó, chắc thì họ đã ưa cái màu cờ đấy.
Người Việt phân cực, chia rẽ vì màu cờ. Đó quả là một điều như anh Vinh vừa nói là xót xa. Thế thì làm thế nào để cái sự xích mích, cái sự kình địch, cái sự chống đối lẫn nhau trong dòng máu Việt vì cái màu cờ đó, nó được khỏa lấp, nó được xoa dịu?
Cái việc mà hòa hợp hòa giải đó, đối với những người trẻ lớn lên sau này á, cái nhu cầu đó nó rất là ít so với những người đi trước. Và cái sự hòa hợp hòa giải đó đó, nếu mà muốn được xảy ra, muốn mà khỏa lấp đi những cái khác biệt đó, trước tiên hết nó phải xuất phát từ cái thiện tâm để hàn gắn lại cái quá khứ. Em nói giả sử như là anh không thể hòa hợp hòa giải với tôi khi mà anh lấy mất cái nhà của tôi, anh cướp tiền của tôi. Xong rồi anh nói ơi quên quá khứ đi và chúng ta hướng tới tương lai. Bởi vì em nghĩ là trong bất cứ một cuộc hòa hợp nào cũng vậy, trước tiên hết nó cũng phải là giải quyết những mâu thuẫn ở trong quá khứ. Nhìn ra thì hầu như bất cứ một cái dân tộc nào trên thế giới mà trải qua một cái biến cố bi thương đều có những cái đặc điểm tương đồng với nhau. Ví dụ như chị tới cộng đồng người Do Thái mà chị mang theo cờ Nazi, người ta cũng không thể chấp nhận được. Khi đến một cái cộng đồng mà họ không có nhìn vô cái quá khứ, những cái đau thương, những cái mất mát mà cái cộng đồng đó phải trải qua, khi cộng đồng phản ứng lại thì cho rằng cái đó là quá khích. Nhưng mà em nghĩ cái đó là những cái phản ứng rất là bình thường và được bảo vệ bởi pháp luật. Phải tôn trọng cái quá khứ của nhau. Phía bên tôi làm những gì sai đối với anh thì cho tôi xin lỗi. Thì từ đó trở đi mình mới có thể có được cái sự hòa giải. Phải có sự tôn trọng lẫn nhau, không có dẫm đạp lên những cái đau thương, những cái mất mát mà bên kia họ đã từng phải trải qua.
Từ cái hành động cụ thể của cái nhân vật này, mình nói tới cái vấn đề hòa hợp hòa giải. Làm thế nào để người trong người ngoài, giữa hai cái ý thức hệ người Việt được hòa hợp hòa giải thực sự trong thực tế, để có thể gặp gỡ nhau trong cái sự tương kính, yêu thương nhau?
Ngay chính nhà cầm quyền cộng sản họ phải có những cái chính sách thực sự để cho cộng đồng hải ngoại thấy được thực tâm. Ví dụ như là bây giờ ở Việt Nam có hàng mấy chục nghìn người thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã tiếp xúc với họ rất là nhiều, cuộc sống của họ rất là đau khổ. Vậy thì thử hỏi rằng nhà cầm quyền này họ đã làm gì để đi đến cái hòa giải dân tộc, hay họ chỉ có nói mồm nói miệng mà thôi? Tôi thiết nghĩ rằng bằng những cái chính sách cụ thể thì sẽ xóa nhòa đi được những cái nỗi đau trong quá khứ, và những con người đất nước Việt Nam sẽ yêu thương nhau thực sự.
Nói về lời kêu gọi hòa hợp hòa giải từ bên trong và cái sự phản kháng từ bên ngoài, làm thế nào để chinh phục được cái sự phản kháng đó? Anh Vinh.
Đảng ở những nước thì kêu rằng là đấy là những cái khúc ruột ngàn dặm khi mà cần họ ở những đầu tiền. Nhưng mà ngay lập tức khi người ta lên một cái tiếng nói nào đó thì lập tức là sẽ sang rằng là đấy là bọn lưu vong hải ngoại, bọn phản động. Người ta muốn làm bạn với nhau được thì trước hết là đứng trong cái tâm mình là phải chân thành. Anh không thể nào hòa giải hòa hợp mà anh nói một đằng làm một nẻo. Anh vẫn cứ hà hết vợ con, vẫn cứ đánh đập người trong gia đình, đi ngược lại cái lợi ích của các thế hệ ở đó. Nhưng mà ngoài ra nữa thì đi ngược lại những cái mà giá trị của loài người đã chấp nhận. Thì anh không thể nói chuyện đấy mà hòa hợp hòa giải được. Chính cái nhà mà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thay đổi từ chính sách, từ chế độ, từ cái thể chế độc tài phải chuyển sang một chế độ dân chủ thật sự. Khi đó thì cái vấn đề tự hòa giải hòa dân tộc không thể nào là những khó khăn.
Còn đối với những cái thế hệ trẻ, những thế hệ không liên quan nhiều tới quá khứ thì có thể góp phần như thế nào trong cái tiến trình hòa hợp hòa giải này? Những người trẻ ngoài nước có thể làm gì?
Giữa người dân với người dân, ví dụ như là người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam ở trong nước, thực ra tụi em không có nhu cầu hòa giải gì với nhau hết. Nhu cầu hòa giải có lẽ là chỉ giữa chính quyền và người dân mà thôi. Thành ra mọi người mới nhắc đi nhắc lại về vấn đề chính sách. Em và bạn bè ở trong nước cũng rất là nhiều, và ngay ngay cả khi bản thân họ là đảng viên cũng bình thường đó chị. Giống như là Vũ Nguyễn Thanh Sơn mà tới đây với tư cách cá nhân thì vẫn rất là bình thường. Nhưng mà nếu với tư cách của đại diện cho một nhà nước hay một chính quyền thì ở bên đây họ mới có những cái phản ứng nhất định. Thì có nghĩa là cái nhu cầu hòa giải đó không phải là giữa người dân và người dân. Mà nếu mà như vậy thì giải quyết quá khứ và có những cái chính sách để mà thể hiện cái thiện chí của một nhà nước.
Ý kiến của Sơn như thế nào? Là một người trẻ trong nước, Sơn nghĩ rằng những bạn trẻ như mình trong nước có thể nào góp phần như thế nào không để thúc đẩy cái tiến trình này, hoặc là có cái vai trò nào không?
Đã có được hòa hợp hòa giải dân tộc, đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản có lắng nghe người trẻ, chẳng hạn như tôi bây giờ muốn hiến kế, vậy nhà cầm quyền cộng sản họ có nghe và họ có thực hiện hay không là một cái vấn đề rất là lớn. Còn đương nhiên như chúng tôi là người trẻ thì chúng tôi mong muốn những cái điều đó tiến triển nhanh nhất để người dân Việt Nam chúng ta thu về một mối.
Nếu như họ muốn nghe thì đó là những ý kiến như thế nào?
Thứ nhất, hãy có những cái chính sách thật sự cụ thể cho thương phế binh Cộng Hòa, hỗ trợ an sinh xã hội đối với họ. Nếu mà xây dựng cho các liệt sĩ của Bắc Việt những nghĩa trang tổ quốc ghi công, thì cũng hãy xây dựng những nghĩa trang tử tế cho những người Việt Nam đã ngã xuống vì đất nước đi. Cái điều quan trọng nhất là Việt ở hải ngoại và người ở trong nước đang muốn đất nước Việt Nam được dân chủ, được tự do, muốn con người Việt Nam được tôn trọng. Vậy thì nhà cầm quyền Hà Nội liệu có chấp nhận được rằng chúng tôi là người trẻ, chúng tôi muốn những cái đó được thực hiện bằng việc hãy đa nguyên, đa đảng, cho những người trẻ chúng tôi lên tiếng nói bằng việc chúng tôi có thể là một đảng phái, có thể là một nhóm xã hội dân sự độc lập để đóng góp cho đất nước. Vậy nhà cầm quyền Hà Nội họ có chấp nhận những điều đó hay không? Đó là những cái ví dụ cụ thể mà tôi có thể đưa ra.
Vâng, tóm lại là nếu như người trẻ có một cái vai trò nào đó trong cái tiến trình, cái mục tiêu của nhà nước là hòa hợp hòa giải, thì thứ nhất là nhà cầm quyền phải lắng nghe, và cái sự lắng nghe đó tức là tôn trọng cái quyền dân chủ, cái quyền làm chủ của người dân trong chính đất nước của mình trước khi nói tới chuyện hòa giải với những người con ở xa xứ, phải không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn bạn, cảm ơn chị.
Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một miền, đậm đà tình nghĩa trước sau, ta không thể quên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Lê Hoàng ở Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, tôi 46 tuổi, vừa qua tôi đi khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 108 ở Hà Nội. Tình trạng của tôi như sau. Tôi có triệu chứng đau dạ dày và đại tràng. Qua xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi bị viêm dạ dày, viêm ruột kích thích, có polyp ở trực tràng, phì đại tiến tuyền liệt, gan nhiễm mỡ nhẹ. Mức độ của bệnh tôi có nguy hiểm không? Độ nguy hiểm của polyp trực tràng. Tôi rất lo lắng về polyp, cách xử lý polyp này. Ba chỉ số xét nghiệm máu có chữ H là gì? Có nguy hiểm không? Cách điều trị hiệu quả nhất với các kết luận trên, nếu được bác sĩ có thể cho tôi một đơn thuốc hiệu quả hơn. Trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời thư của một vị thính giả là ông Lê Hoàng từ Hà Nội hỏi về vấn đề viêm thực quản, viêm dạ dày, cái ruột khó chịu và tiền liệt phì đại. Thì cái thứ nhất nói về bệnh viêm bao tử và viêm thực quản, thì cái bệnh trào ngược từ bao tử lên thực quản, từ tiếng Anh người ta gọi là gastroesophageal reflux disease, thì là do những cái chất dịch tiết ra trong bao tử, thì những cái chất này nó có tính axit, nó đi ngược ở lên trên thực quản và gây ra triệu chứng như là rát, đau buốt trong lồng ngực, ở chua do thức ăn chảy ngược lên đến miệng. Thì do axit này là một cái axit rất mạnh, nó là hydrochloric acid, nó tấn công lên trên cái niêm mạc lót ở trong thực quản và thực quản có thể bị viêm mãn tính. Và người ta gọi cái này là reflux esophagitis, là viêm thực quản do trào dịch. Nó làm theo và nó thay đổi những cái tế bào thực quản. Và nó có thể về lâu dài, tôi xin nhấn mạnh là về lâu dài, biến thành ung thư. thì axit nó đi ngược đến thanh quản, nó khí quản, rồi cuốn phổi, và cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như là người bệnh cứ ho hoài, ho mạn tính, khàn tiếng mạn tính, hay là một số người bị suyễn, và những cái triệu chứng này có thể làm cho bác sĩ định bệnh sai lạc và chữa trị không có hiệu quả nếu nghĩ là không có nghĩ đến những nguyên nhân đó. Tuy nhiên, cái bệnh trào dịch không có tỷ lệ thuận với triệu chứng, có nghĩa là có thể trào dịch ít thôi mà triệu chứng thì nhiều, và ngược lại trào dịch nhiều nhưng mà triệu chứng thì nó lại ít. Thì cái bệnh này, từ tiếng Anh người ta viết tắt là GERD, là cái trào dịch thực quản này. Cái bệnh GERD này nó tùy theo nhiều yếu tố như là cái tình trạng co thắt của cái cơ tròn giữa cái thực quản và bao tử, cái khả năng thực quản có dùng nhu động hay là những cái cử động khi cái thực quản nó đẩy cái đồ ăn xuống để đẩy cái dịch bao tử xuống, hay là cái khả năng tiết nước miếng để trung hòa axit ở trong thực quản, và cái khả năng của cái bao tử nó sản xuất ra axit và khả năng đẩy thức ăn qua ruột nhanh hay là chậm. Cho nên cái chữa thuốc có thể thành công nhiều hoặc ít và bệnh có thể tái lại hay không. Thì thường là bác sĩ người ta khuyên những cái bệnh nhân này có những cái thay đổi nếp sống như là tránh đồ ăn chua, ví dụ như chanh hay là thơm, hoặc là còn cái loại là dứa, hoặc là ăn cái lượng thức ăn ít hơn để cái bao tử nó đừng quá căng, và những cái thức gây nó trào dịch đối với một số bệnh nhân như là mỡ hay là sô-cô-la hay là peppermint hay là rượu, thuốc lá, những cái đó nó cũng làm cho vấn đề trào dịch nó nặng thêm. Và không ăn uống 3 giờ trước khi đi ngủ, có nghĩa là nếu mà chúng ta ăn trong vòng 3 giờ trước đó thì thức ăn nó sẽ chạy ngược lên dễ dàng hơn. Có thể là kê cái đầu giường lên cao 15 cm để thức ăn ở trong bao tử nó khó đi ngược lại. Và tôi xin nói chi tiết là kê cái đầu giường lên chứ không phải là dùng gối kê lên. Vì nếu mà chúng ta dùng cái gối thì chúng ta khòm cái lưng lại, nhưng mà nó không có ích lắm. Cố gắng sụt cân nếu quá mập, và uống thuốc, những cái thuốc như là thuốc Malox hay là thuốc calcium carbonate, hay là trong những cái thuốc nó làm giảm cái axit ở trong bao tử. Và một trong những cái thuốc mà làm giảm cái axit ở trong bao tử nó là omeprazole, và tên thương mại bên Mỹ người ta cho bán tự do gọi là Prilosec, cũng như cái thuốc esomeprazole viết là esomeprazole, và tên thương mại bên Mỹ là Nexium, mà người ta cũng bán tự do hoặc là có toa, là cái thuốc mà vị thính giả nêu tên ở trong cái thư. Thì đó là những cái thuốc này nó làm giảm cái chất axit trong bao tử bằng cách nó ức chế một cái cơ chế mà gọi là cái bơm proton ở trong cái bao tử, proton pump, và nó ức chế cái bơm đó gọi là proton pump inhibitor. Do đó nó làm giảm các triệu chứng khó chịu do axit gây ra. Thì cái chỉ định chính của cái những cái thuốc loại này là nó là người mình dùng nó thường thường là ngắn hạn trong vòng từ 4 đến 8 tuần, và nó chữa cái bệnh tràn dịch bao tử thực quản hoặc là viêm loét thực quản, và hay là loét bao tử hay là loét đầu ruột non. Trong những trường hợp mình loét bao tử hay là loét đầu ruột non do cái con vi khuẩn Helicobacter pylori, thì trong những cái trường hợp nhiễm trùng như vậy thì người ta kết hợp với 2-3 thuốc khác như là kháng sinh amoxicillin, clarithromycin, hay là một cái thuốc Pepto-Bismol, ở trong đó nó có bismuth. Và cũng xin nhận xét là trong cái trường hợp của vị thính giả hỏi đây thì những cái thử nghiệm cho thấy là ông không có bị Helicobacter pylori nhiễm trùng. Và trong một số trường hợp đặc biệt thì người ta có thể dài hạn những cái thuốc này hơn, ví dụ như một cái trường hợp một cái số người họ có một cái hội chứng gọi là Zollinger-Ellison, thì trong cái bao tử họ có một cái bướu, và cái bướu đó nó nằm ở trong cái tùy tạng hay trong bao tử đó, và nó khi nó nên tiết ra một cái chất gastrin, nó kích thích những cái tế bào mà sản xuất axit, nó có nhiều làm quá nhiều axit, thành ra người ta có thể dùng cái thuốc này trong dài hạn. Bây giờ tôi xin nói về cái hội chứng gọi là cái hội chứng ruột dễ bị khó chịu, thì tôi xin dịch nó dài dòng hơn là cái từ của bệnh nhân dùng là cái hội chứng ruột kích thích. Là tôi dịch theo cái nghĩa của cái từ tiếng Anh gọi là irritable bowel syndrome. Trong cái từ đó thì irritable có nghĩa là cái người nó dễ khó chịu, hay là cái bộ phận này nó dễ khó chịu, dễ bực dọc. Và bowel là cái ruột và syndrome là cái hội chứng. Thì cái hội chứng này gồm những cái triệu chứng như là đau bụng, đau quặn, bệnh nhân bị tức hơi, sình hơi, đi tiêu không đều, lúc thì bón một thời gian, sau đó thì đi tiêu chảy và cảm giác phải đi cầu gấp rút, đi nhiều lần trong ngày. Mà đi cầu xong thì vẫn có cảm giác là cần phải đi cầu thêm nữa, và vì chưa hết phân. Bệnh nhân có thể ăn không ngon và có thể trong phân nó có nhớt nhiều, nhưng mà thường thường thì không có máu, tuy đôi khi cũng có thể có máu là vì những nguyên nhân khác. Thì cái hội chứng ruột dễ bị khó chịu này nó được chẩn đoán sau khi đã loại hết những cái nguyên nhân khác có thể gây ra những cái triệu chứng đó. Từ tiếng Anh người ta dùng trong trường hợp này gọi là diagnosis by exclusion. Là ví dụ như một người lớn tuổi thì bác sĩ nghe những cái triệu chứng như hồi nãy thì bác sĩ cần phải loại bỏ cái khả năng họ có bị ung thư ruột già hay không. Hay là cái người trẻ hơn thì bác sĩ cần phải xem là họ có mắc chứng viêm ruột mạn tính, gọi là inflammatory bowel disease, những cái bệnh này ví dụ như một cái bệnh gọi là một bệnh Crohn, nó làm loét từng đoạn ở trong cái cuối ruột non và trong đầu cái ruột già trong cái khoảng đó. Nhưng mà trong một số trường hợp nó lại có thể liên hệ tới bất cứ nơi nào ở trong ống tiêu hóa, nó có thể có những cái thương tích ở trên trong miệng hay là vùng hậu môn. Một cái bệnh viêm khác của cái ruột già là gọi là cái bệnh viêm loét ruột già, ulcerative colitis, nó làm cho người bệnh đi cầu ra nhớt máu, và nhưng mà cái bệnh này nó thì là chỉ là giới hạn ở trong cái ruột già thôi, và những cái bệnh này là những cái bệnh mạn tính. Thì do đó có thể là bác sĩ còn phải đi tìm bệnh nhân có nhiễm cái vi trùng mà chúng ta vừa nói là Helicobacter pylori, nó gây ra viêm dạ dày, nó cũng làm đau bụng, nó cũng làm sình hơi, nó cũng làm khó tiêu. Và bởi vậy thì một số bác sĩ trong những cái trường hợp như vậy, người ta order cho bệnh nhân làm cái nội soi ruột già là colonoscopy, hay là người ta cho bệnh nhân soi cái dạ dày là gastroscopy, là trong cái mục đích để loại những cái bệnh nặng hơn. Thì bác sĩ cũng có thể xem những cái triệu chứng như là đau bụng đó có thể do những cái bộ phận khác, như là có những người họ bị nhiễm trùng đường ruột hay là bị những ký sinh trùng đường ruột, nhất là Việt Nam. Nhiễm trùng những cái bộ phận lân cận gây ra, ví dụ như nhiễm trùng đường tiểu, hay là đau gan ở túi mật, hay là nhiễm trùng túi mật, ống dẫn tùy tạng, ống dẫn mật, hay là tùy tạng là cái pancreas. Thì chúng ta thấy như vậy, bác sĩ họ phải ngồi nghĩ đến nhiều thứ, và nếu mà chúng ta thật sự không có muốn sót những cái bệnh khác trước khi gán cho nó cái tên là do cái hội chứng ruột dễ bị khó chịu, thì có thể là bác sĩ còn phải thử máu, còn phải soi ruột, còn phải làm siêu âm, soi rất là nhiều cái testing, nhiều cái thử nghiệm. Và khi đã loại đủ khả năng những bệnh kia, có nghĩa là tìm không có thấy gì khác, và nếu không có gì đáng kể để giải thích những cái cơn đau bụng, tức bụng, rối loạn, đại tiện như vậy, thì người ta mới đi tới cái chẩn đoán là cái hội chứng ruột dễ khó chịu, hay là cái nói như chúng ta nói thường ở đây là hội chứng ruột kích thích. Và để thêm vào cái nghĩa này thì những cái sứ tiếng Pháp thì người ta lại gọi cái này là cái hội chứng ruột già khó chịu, syndrome du colon irritable, thì có nghĩa là cái thủ phạm chính bị nghi ngờ là cái ruột già. Thì cái bệnh này tuy là chúng ta phải khảo sát nhiều như vậy, nhưng mà cái bệnh này lại là một cái bệnh phổ biến, chừng 58 triệu người Mỹ là được định bệnh này. Và có nghĩa là nói chung trong dân số chừng 100 người thì hết 7 cho tới 10 người là bị mắc bệnh. Thì cái tỷ lệ này nó còn cao hơn nữa ở một số nước Tây Phương, nhất là phụ nữ. Và tuy nhiên có người bệnh thì chỉ họ có một vài tuần thì hết, có người thì tái đi tái lại suốt đời. Và đại đa số bị triệu chứng nhẹ thôi, và người ta nghĩ rằng là quá nữa là không có thấy cần phải đi bác sĩ, có nghĩa là bác sĩ không có bao giờ khám mấy người đó. Thì một khi mà đã đi khám bác sĩ thì như chúng ta đã giải thích ở trên, thì bác sĩ có nhiệm vụ phải làm cho ra lẽ trước khi quyết định là bệnh nhân chỉ có khúc ruột già, nó dễ bực dọc, nó khó chịu, nó irritable, không cần chữa trị gì nhiều. Từ đó giải thích như vậy để làm cái gì? Để là chúng ta hiểu rằng chính những cái thử nghiệm hàng loạt này, thứ nhất là nó sẽ tốn kém. Bệnh nhân phải đi hết chỗ này, soi ruột, chỗ kia, thử máu nhiều lắm. Thế nào thì cũng bao nhiêu cái kết quả, nhất là những cái thử máu, computer, máy tính, nó in ra hàng loạt những cái kết quả, thì nó sẽ sản xuất ra những cái kết quả mà đi ra ngoài chuẩn. Ví dụ như chúng ta thử 100 người bình thường, thì theo cái định nghĩa là hết là 2.5% của những bệnh nhân là sẽ có những cái kết quả nó đi ngoài cái standard, nó đi qua ra ngoài cái normal, đi ra ngoài cái bình thường. Nhưng mà thực sự họ không có bệnh. Nhưng mà bởi vậy, thật ra thì cái chính là bệnh nhân sẽ nhận được một cái lô tin tức, information, kết quả về mình, nhưng mà bệnh nhân không có hiểu về ý nghĩa cái đó, và có thể họ cần được bệnh bác sĩ giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân. Và ngược lại, cái người mà bị bệnh IBS, cái người bệnh ruột nó hay dễ bị kích thích, dễ bị khó chịu đó, lại là những cái người bản chất họ hay lo, họ nhạy cảm với cái sự đau đớn, bởi vậy họ mới đau hơn nhiều người khác. Thì cho nên những cái kết quả được đánh dấu là không bình thường thì sẽ rất là dễ làm cho họ lo lắng thêm. thì chúng ta ở một cái tình trạng khó xử, là chúng ta đi tìm cái information, chúng ta tìm tin tức, nhưng mà tin tức nhiều thì có thể đại đa số trường hợp là cái người bệnh không có hiểu cái tin tức đó ý nghĩa ra thế nào, và có thể làm tăng cái sự lo âu của người đó. Và cái điểm này, bởi vậy chúng ta sẽ đi vào từng điểm sau đây để như là một cái trường hợp chúng ta học hỏi về cái vấn đề bệnh nhân phải cảnh giác về những cái kết quả mà mình có được. Ví dụ như trong trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây, thì tôi xin giải thích cái này với tính cách thông tin thôi. Tôi xin nói trước là tôi không có can thiệp vào cái việc vấn đề chữa trị của từng bệnh nhân cá nhân. Thì ví dụ như có cái chỗ MCV, viết là MCV, trong cái tờ kết quả người ta gửi cho bệnh nhân, họ đây là H, thì H có nghĩa là high, high là cao. MCV là viết tắt của cái chữ mean corpuscular volume, có nghĩa là cái thể tích trung bình của mỗi cái hồng cầu. Trong cái corpuscle ở đây là một cái vật thể nhỏ, thì ở đây có nghĩa là cái hồng cầu. Có nghĩa nó là cái thể tích trung bình của cái hồng cầu của bệnh nhân. Thì ví dụ như là trong bình thường, đứng về phương diện thống kê thì đa số hồng cầu của chúng ta nó có thể tích từ 75 cho tới 96. Nhưng mà ví dụ bệnh nhân có 99.2 thì nó hơi cao hơn chút xíu. Cái đó có thể nó không có ý nghĩa gì lắm. Nhưng mà ví dụ như là nó nặng hơn thì có thể những cái số người bệnh nhân người ta thiếu vitamin B12, cyanocobalamin, thì là họ có thể có cái hồng cầu nó lớn hơn cái người bình thường chút. Điểm thứ hai là về triglyceride. Triglyceride là một cái chất mỡ, nó được chuyên chở ở trong máu của chúng ta, và sau một cái bữa ăn thì cái chất này nó lên cao. Thành ra thường thường bệnh nhân trước khi đi thử máu để xem có mỡ nhiều hay không thì người ta cho bệnh nhân người ta nhìn đói. Từ ngày hôm trước thì buổi sáng đó fasting, lúc người ta còn đói thì người ta mới thử. Ví dụ như bây giờ bình thường thì người ta gọi là dưới 2.3 milliosmol. Nhưng mà một cái bệnh nhân bị 3.8 milliosmol thì chúng ta nói người ta thêm chữ H vào trong, có nghĩa là cao hơn là cái mức thống kê bình thường. Nó cũng có ý nghĩa gì nhiều nếu mà chúng ta không có biết cái bệnh cảnh hay là cái trường hợp riêng của người bệnh đó ra sao. Mà nó cũng không có gì nguy hiểm, nói chung như vậy. Và một cái chất khác, ví dụ như người ta đề là GGT, thì cái từ này viết tắt của gamma glutamyl transferase. Thì đây là người ta đo một cái men. Men có nghĩa là gì? Men là một cái chất ở trong máu mình, nó giúp cho một cái phản ứng khác nó xảy ra dễ dàng hơn. Thì từ tiếng Anh nó gọi là enzyme. Thì trong gan nó có cái nhiều enzyme của riêng nó, và nhiều khi nó cũng chung với là những cái bộ phận khác. Thì một khi mà cái gan nó bị tổn thương thì những cái enzyme, những cái men ở trong những cái tế bào gan ở đó nó bị thải ra ngoài, giống chúng ta nó theo tiếng Việt Nam nó bị được giải phóng ra ngoài trong dòng máu, thì chúng ta đo ở trong máu thì ta thấy cao hơn. Ví dụ như cái GGT mà chúng ta đang nói này, nó là một cái chất men mà mức bình thường nó là phải là dưới 50 ở trong máu, nhưng mà đợi trong một cái vị thính giả hỏi thì nó 72, thì nó lên cao chút xíu, nó lên cao chừng 50%. Thì nếu đứng về lý thuyết thì cái GGT này nó tăng cao trong những cái bệnh gan, hay là bệnh thiếu máu vào gan, hay là bệnh xơ gan, hay là bệnh suy tim, hay bệnh tùy tạng, hay bệnh phổi, hay là những cái bệnh nhân thường dùng một cái chất thuốc nào đó ảnh hưởng tới gan. Nói một cách khác, từ cái kết quả một cái chất men hay là một cái thử máu như vậy, nó không có ý nghĩa nhiều nếu mà chúng ta không đặt nó vào trong cái context, trong cái văn cảnh, hay là trong cái bệnh cảnh của cái mỗi cái người bệnh nhân, và nó có cái giá trị khác nhau. Nhưng mà nói một cách chung chung thì nó tăng như vậy thì cũng từ nó không có cái gì gọi là nguy hiểm. Và nói về cái men gan thì hai cái men kia mà bác sĩ hay đi thử để cho xem cái gan của bệnh nhân nó làm tốt việc tốt hay không, là một cái là SGOT, viết chữ là GOT hay là SGOT, thì cái tên mới của bây giờ nó là AST. Và SGPT, tên mới bây giờ là ALT, và nó cũng cái phản ảnh chính xác hơn cái cơ năng gan. Và cũng xin mở ngoặc là trong cái kết quả mà vị thính giả ở đây thì hai cái chất men này nó bình thường. Bây giờ nói về cái bệnh khác là cái bệnh gan nhiễm mỡ. Thì gan nhiễm mỡ đó chúng ta dịch của cái từ quốc tế hay là những cái Tây phương gọi là fatty liver. Thì fatty liver là một cái tên nói nôm na, nó là viết ngắn của cái chữ fatty infiltration of the liver, có nghĩa là cái mỡ nó len lỏi vô trong cái mô của gan, có nghĩa là cái tế bào của gan là từng cái ô ngăn nhỏ nhỏ nó chứa nhiều cái túi mỡ, cái tờ mỡ ở trong nó hơn là bình thường. thì nó có thể đi kèm theo, thường nhất là những cái người bị nghiện rượu, nếu mà fatty infiltration nặng, hoặc là không phải do rượu nhưng mà những cái người quá mập, hay là những cái người quá vận động, hay là họ những cái người ăn uống quá nhiều đường mỡ. Nhưng mà ngay như cái đây cũng là cái vấn đề mà cái information có thể làm cho bệnh nhân lo quá tới cái mức hơn cái mức cần thiết. Tôi hỏi những cái người về chuyên môn, về hình ảnh, về y khoa, và những tham khảo những cái tin tức trong y khoa, thì người ta cho rằng là nếu mà người lớn mà chúng ta đem ra làm siêu âm cái vùng gan, thì cũng tùy theo cái kỹ thuật siêu âm hay tùy theo cái người mà chuyên gia họ đọc đến đó, thì có thể là từ 25-50% người lớn mà làm siêu âm gan sẽ được cho cái định bệnh là có gan nhiễm mỡ ở một cái mức độ nào đó. Thì có nghĩa là nói cái đó, hai người mà đi rồi thì hết là gần một người là có như vậy, thì cũng không có gì là ghê gớm tùy trường hợp. Tuy nhiên nếu nhẹ thì không có gì nguy hiểm, và áp dụng những cái biện pháp cần thiết như là chúng ta đừng có uống rượu, nếu không uống rượu mà nếu uống thì uống ít thôi, kể cả những cái rượu thuốc hay là rượu bia, ăn ít đường mỡ, dùng dầu thực vật như dầu ô liu thay vì ăn mỡ heo, ăn ít thịt đỏ có nghĩa như thịt bò, ăn cá trứng thì tốt hơn, và ăn theo giờ đều đặn, đừng ăn nhiều rồi một bữa rồi kiêng nhảy sau bữa ăn, sau không có ăn bất thường, và tránh ăn trước giờ đi ngủ như chúng ta đã nói trong cái vấn đề mà tràn dịch bao tử lên thực quản. Và nếu một cái người đó nào đó bị cái chứng gọi là cái ruột nó khó chịu, nó dễ khó chịu, hay là nó dễ kích thích IBS, thì có thể những cái người đó nên giữ một cái trang nhật ký xem cái món ăn nào mình không chịu gây triệu chứng thì mình tránh. Ví dụ như mình ăn canh chua, cá lóc mà nếu mà mỗi lần ăn thì mình mắc đi cầu, hay là nếu mình ăn sô-cô-la mà nó bón quá, hay là nếu mà mình ăn cái chất nó có sữa ở trong mà mình sinh bụng, thì có thể là mình nên tránh những cái thức ăn đó. Có thể là mình chỉ giới hạn một cái số mà không mà nó làm khó chịu cho cái ruột mình. Và riêng về những cái thức ăn mà chúng ăn của mỗi người, nhất là những cái ăn theo kiểu người Việt Nam mình, thì có thể bệnh nhân lên mạng tìm hiểu coi thử là trong cái thức ăn Việt Nam thì món gì nó có cái chất gì và có thể làm khó chịu ruột trong trường hợp nào. Nhưng một điểm nên chú ý là ví dụ một số người Việt Nam của chúng ta, nếu mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà có sữa hay là có bơ, trong đó nó có cái chất đường gọi là lactose, là nó thuộc về sữa. Và một số người Á Đông không có quen uống sữa, có thể là ăn những cái chất như vậy, họ sẽ làm đau bụng hay có thể đi tiêu chảy. Thì chúng ta có thể tránh bằng chúng ta dùng một cái chất men nữa, một cái men này ở trong ruột. Họ bán trên thị trường mua một cách dễ dàng, nó gọi là lactate, thì trong đó nó có cái men lactase, là nó vô, nó tiêu hóa những cái đó. Trước khi mình ăn những cái món mà nó có sữa hay là có bơ, có cheese, thì mình nên có thể uống 1-2 viên đó để cho nó dễ tiêu. Vấn đề tập thể dục, đi bộ đều đặn trong cái mức mà sức khỏe cho phép và bác sĩ cho phép, chừng 2-30 phút mỗi ngày, nhất là đối với những người trong tuổi 30-40 thì phải cần vận động nhiều hơn những cái người tuổi lớn hơn. Và những cái biện pháp dạng gì như vậy không những tốt cho sức khỏe gan mà còn tốt cho sức khỏe tổng quát cũng như tinh thần của cái người đó. Và nếu cần biết chi tiết hơn về cái chuyện men gan đi đôi với cái gan nhiễm mỡ, tại vì chúng ta sẽ thấy, ví dụ chúng ta là bệnh nhân, chúng ta nói cái gan thì thấy bị nhiễm mỡ, đã vậy còn thử mấy cái cơ năng gan thì có cái gì đó nó bất bình thường, thì đương nhiên chúng ta cần phải đi khám bác sĩ nội khoa hay là một bác sĩ chuyên về gan và đường tiêu hóa để xem trong cái trường hợp của cái cá nhân của cái người đó phải làm cái gì, và những cái ý nghĩa của những cái chuyện đó nó tới mức nào. Chứ đừng có nhìn thấy những cái kết quả mình ngồi mình lo cái chuyện đó trong lúc mình chưa có hiểu rõ cái ý nghĩa của nó như thế nào. Và một cái điểm khác nữa là cái vấn đề phi đại tuyến tiền liệt, thì khi mà bác sĩ về hình ảnh họ xem trên cái siêu âm, thì họ thấy nếu mà cái tuyến tiền liệt mà nó cái thể tích của nó trên 30 ml, thì trong cái kết quả mà cái vị thính giả gửi thì đây là 30 gram, thì gần như là 30 ml, thì người ta cho là cái đó nó quá lớn, có nghĩa là nó lớn hơn cái mức bình thường. Còn cái ý nghĩa của nó như thế nào, thì đây nó chỉ là một cái con số mà ở cái mức giới hạn thôi. thì nó ý nghĩa như thế nào, có cần chữa trị hay không, thì cái đó nó tùy thuộc những cái yếu tố khác, ví dụ như bệnh nhân có triệu chứng hay không, có thấy tiểu khó hay không, cái vòi nước tiểu nó có bị chậm lại hay không, có bị nhiễm trùng hay không, hay là lúc mà khám ở dưới hậu môn thì bác sĩ sờ vào người ta thấy tuyến tiền liệt nó to thêm lên ở cái vùng nào, nó có ảnh hưởng gì tới cái cơ năng của cái hệ tiết niệu hay không, thì khi đó người ta mới quyết định là cái giá trị của cái kết quả như vậy. Và cũng là một cái lần nữa tôi xin nhắc là cái kết quả nó chỉ là một con số và phải cần bác sĩ ngồi diễn dịch cái con số như, ý nghĩa như thế nào trong cái trong một cái trường hợp của một cái bệnh nhân cá biệt nào đó. Cũng như về trường hợp nói về cái polyp nhỏ ở trong trực tràng, polyp có nghĩa là giống như là những cái cục thịt dư nhỏ, cái miếng thịt dư tí xíu thôi, nó nằm ở trong ruột, thì cái đó cũng phải cần bác sĩ theo dõi và từng trường hợp. Ví dụ như người ta thấy trong thống kê thì nếu mà người ta đi soi ruột của 100 người lớn thì hết 30-40% người lớn họ có một cái polyp to hay là nhỏ gì đó ở trong cái ruột da của họ, thì cái chuyện này nó cũng phổ biến. Thường thì ví dụ như bác sĩ ông thấy những cái polyps nó lớn hơn 5mm, 5mm có nghĩa là lớn hơn nửa cm, thì người ta cắt những cái đó ra và sau đó người ta làm sinh thiết, người ta làm biopsy để người ta phân loại nó là cái loại nào. Nên có lẽ là nếu mà bác sĩ trong trường hợp một cái bệnh nhân nào đó họ thấy nhưng mà họ không có lấy ra, có lẽ là vì cái đó nhỏ quá thì đối với họ là họ chỉ ghi trong cái kết quả như vậy thôi, nhưng mà họ không có thấy cái đó là đáng kể. Thì cái loại polyp nếu mà làm biopsy, đọc trên sinh thiết, mà một cái loại nó gọi là do tăng sản là hyperplastic polyp, tôi hay nhắc đến những cái từ tiếng Anh để quý vị thính giả có thể đi tìm kiếm ở trên Google, là hyperplastic polyps. Thì nó thường nằm ở cuối cái ruột da nhưng mà nó không có khả năng biến thành ung thư, nói chung là nó không có biến thành ung thư. Còn một cái loại polyps khác á, thì một cái loại tôi xin tạm gọi là u tuyến, thì nó gọi là adenomatous polyp, adeno là tuyến, mà một cái u nó do cái tuyến, cái polyp thực tế nó là một cái số tuyến ở trong đó, thì hay là gọi là adenoma, thì nó lại có khả năng biến thành ung thư. Nhưng mà ngay dù cho nó khả năng biến thành ung thư, từ lúc mà nó là một cái polyp nhỏ mà nó mọc thành một cái ung thư, thật sự thường thường nó mất cũng phải 10 năm để nó biến thành ung thư. Thì rất ít người dưới 40 tuổi mà có polyps hay là ung thư ruột da lúc người ta đi ròi vào cái ruột những người đó. Thì trừ trường hợp là ví dụ như ảnh hưởng về di truyền, những cái gia đình có cha mẹ hay là anh em đã từng bị ung thư ruột da, thì những cái người đó họ có cái risk cao hơn. 90% những cái polyps hay là những cái ung thư ruột da nó xuất hiện sau tuổi 50. Thì do đó mà ở bên Mỹ người ta sàng lọc, người ta screen bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên để người ta truy tầm cái ung thư ruột da. Và một trong những cái biện pháp đó ở bên Mỹ, cái này cũng thay đổi tùy theo xứ, là tại bên Mỹ thì họ có phương tiện nhiều hơn. Thì một trong những cái biện pháp mà thường làm ở bên Mỹ này là khi mà trên 50 tuổi thì người ta tới bác sĩ chuyên môn về ruột để bác sĩ đặt một cái ống mềm đi từ hậu môn ngược lên cái ruột da cho tới đoạn cuối của cái ruột non, và người ta nhìn xem có polyps hay là có adenoma hay là có những cái thứ mà chúng ta đang bàn, và họ cắt ra, họ thử những cái đầu đó. Thì tùy theo cái loại polyps, tùy theo cái hoàn cảnh bệnh nhân, thì bác sĩ có thể nói là ồ, 2 năm nữa thì ông tới lại để tôi làm lại. Còn nếu mà khi mà người ta nhìn vô trong cái ruột nhà, người ta không có thấy gì hết, tất cả mọi thứ bình thường, gia đình không có ai bị cái bệnh đó, không bị ung thư ruột da, thì có thể là người ta sẽ hẹn lại cái người bệnh nhân đó 10 năm sau trở lại. Ví dụ như 50 tuổi đi soi một lần thì 60 tuổi đi soi lại. Còn nếu mà người ta gặp một cái adenoma, một cái cục gì đó, thì nói là ông phải trở lại sớm hơn, hay là bà phải trở lại sớm hơn sau 3 năm để coi là vì ví dụ như là khi mà người ta soi một cái ruột da mà người ta thấy một cái adenoma, chúng ta não hiện nay cái loại polyp adenoma, thì cái khả năng á, mà 3 năm sau mà chúng ta đi soi lại mà có một cái adenoma xuất hiện khác xuất hiện, thì cái đó là đến 30%. Thì bệnh nhân nên hỏi rõ bác sĩ rõ ràng về cái vấn đề theo dõi đó, bao giờ thì trở lại theo dõi, và cũng nên nhớ phải đi trở lại, vì nếu không mình quên đi thì tới lúc đó nó có cái khác, nó mọc 5-10 năm lên, nó mọc lớn, mình trở lại thì quá trễ. Và thực tế là cái hút thuốc lá, ăn thịt đỏ chúng ta đã nói rồi, ăn thịt nướng nhiều, thịt được chế biến như là xúc xích, hamburger, ăn thịt hộp, uống nhiều những cái chất mà có alcohol, có cồn như là rượu, bia, ăn ít trái cây, nên ăn nhiều trái cây. Nhưng mà nếu mà ăn ít trái cây, những cái chất có sợi, ít ăn rau cải và cái người quá mập, đều đó đều là những yếu tố nó làm tăng cái cơ nguy u bướu ruột già. Và bây giờ nói đoạn cuối là nhân xin nhận xét về những cái thuốc men của vị thính giả. Thì vị thính giả hỏi tôi có cái toa thuốc nào không, thì cũng như mọi khi tôi xin nhắc lại là tôi không có tham vọng chữa trị cho từng cá nhân ở trong cái vấn đề này. Tôi xin đưa ra một cái số thông tin mà có thể là thú vị cho có ích cho nhiều người. Và trong những cái thuốc men của vị thính giả thì bao gồm nhiều mặt của cái hoàn cảnh bệnh lý của bệnh nhân. Thì có những cái thuốc chữa về vật thể, là ví dụ như trong đó có cái thuốc esomeprazole mà chúng ta nói là nó tên là bên Mỹ bạn gọi là magnesium, nó giảm axit ở trong dạ dày. Thì trong đó cũng có một số thuốc, có một thuốc chữa về bệnh tâm lý của bệnh nhân, là ví dụ như cái thuốc Devodil, nó chữa trầm cảm, depression, nhưng mà nó cũng giúp cho cái tiêu hóa nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn. Cho nên những cái thuốc đó thì bệnh nhân cần theo dõi với bác sĩ của mình là tốt hơn hết, để cho người ta biết là thuốc nào nó có hiệu nghiệm và thuốc nào không, và người ta cần thêm hay bớt những cái thuốc đó về lâu về dài. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc hành quân giải phóng thành phố Mosul khỏi sự chiếm đóng của ISIL vẫn diễn tiến nhanh chóng. Lực lượng an ninh Iraq với sự yểm trợ mạnh mẽ của liên minh đang xuyên thủng hàng phòng ngự của ISIL để giải phóng từng khu nhà ở Mosul và tiếp tục đà tiến vững chắc của họ, giải phóng một số thị trấn và làng mạc. Mosul là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người, những người đã chịu sự cai trị của ISIL kể từ năm 2014. ISIL tiếp tục sử dụng lá chắn sống và hạn chế sự đi lại của người dân trái ngược với ý muốn của họ. Đặc sứ của Tổng thống cho Liên minh Toàn cầu chống ISIL, Brett McGurk, nói, một yếu tố then chốt của chiến dịch này ở Mosul là chúng tôi muốn bảo đảm rằng tất cả sinh mạng thường dân đều được bảo vệ. Đó là chỉ thị của Thủ tướng Iraq Haider Abadi cho tất cả các lực lượng an ninh. Và chúng tôi đang đối mặt với kẻ thù sử dụng thường dân làm lá chắn sống. Chúng sử dụng thường dân để che chắn khi chúng băng qua đường. Chúng tìm cách lôi những gia đình đi theo chúng. Chúng cố thủ trong nhà dân với áo khoác gắn bom. Chúng là kẻ thù dã man và tàn bạo, và đó là lý do vì sao chiến dịch này sẽ mất thời gian. Đại sứ McGurk nói, chúng tôi đang bảo vệ sinh mạng thường dân. Chúng tôi đang nhắm mục tiêu vào ISIL bằng sự chính xác. Đây là chiến dịch không kích chính xác nhất trong lịch sử. Tới giờ đã có 16.000 cuộc không kích và chúng tôi chưa bao giờ có một chiến dịch không kích chính xác hơn trong lịch sử chiến tranh. Và do đó nó sẽ tiếp tục, nhưng sẽ có những khó khăn, sẽ có những ngày xấu và những ngày tốt. Nhưng tới giờ, chiến dịch đang đi đúng hướng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Cử tri Thụy Sĩ hôm Chủ nhật 27 tháng 11 đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu về việc có đẩy nhanh quá trình loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhân của nước này hay không. Các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua xít sao về vấn đề được các nhà hoạt động môi trường cổ suý, và nó có thể đưa Thụy Sĩ đi theo con đường tương tự như nước Đức láng giềng. Nếu các phiếu thuận chiếm ưu thế, Thụy Sĩ sẽ đóng cửa 3 trong số 5 lò phản ứng của nước này trong năm tới và đóng cửa nốt 2 lò còn lại vào năm 2029. Sau sự cố Fukushima năm 2011, Thụy Sĩ cũng như các nước khác đã cam kết sẽ ngừng hoạt động các lò phản ứng đang trở nên cũ kỹ khi chúng đạt giới hạn về tuổi thọ hoạt động an toàn, nhưng Thụy Sĩ không nêu ra một ngày cụ thể. các lò này hiện sản xuất ra 40% điện năng của Thụy Sĩ. Trong kế hoạch về năng lượng cho đến năm 2050, chính phủ Thụy Sĩ đã đồng ý không thay thế các nhà máy điện hạt nhân hiện tại. Chúng có thể hoạt động chừng nào còn được coi là an toàn. Theo hãng tin nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này hôm Chủ nhật cho rằng các phần tử IS ở miền Bắc Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Trong một tuyên bố, Bộ Tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 22 phiến quân đã có các triệu chứng bị tiếp xúc với khí độc hóa học sau một vụ tấn công bằng rocket ở đông Anrai gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố không cho biết vụ tấn công xảy ra khi nào. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin là những người bị thương đã được sơ tán đến thị trấn biên giới Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đó họ đang được xét nghiệm để tìm các dấu vết của vũ khí hóa học. Việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột Syria lâu nay là một mối quan ngại kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011. Hồi tháng 8, một báo cáo của Cơ chế Điều tra Chung thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học cho biết có đủ bằng chứng để quy trách nhiệm cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad về hai vụ tấn công bằng khí clo và quy trách nhiệm cho nhóm khủng bố IS về một vụ tấn công bằng khí lưu huỳnh mù tạt. Khadijan Fakin, nữ phóng viên tự do làm việc cho ban tiếng Kurd của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ở Diyarbakir bắt giam. Một người bạn của gia đình của nữ phóng viên đã báo lại những chi tiết về vụ bắt giữ hôm thứ Bảy. Người này nói vẫn chưa rõ về lý do Fakin bị bắt. Gia đình của chị cho hay vì người ta tuyên bố có tình trạng khẩn cấp trong khu vực nên ngay cả luật sư của chị cũng không thể liên lạc với chị trong 5 ngày. Fakin cũng làm phóng viên tự do cho đài BBC, đã bị bắt ở tỉnh Siirt của Thổ Nhĩ Kỳ tại một trạm kiểm soát của cảnh sát khi đang trên đường đi làm tin về một vụ lở đất tại một mỏ đồng, theo tin của TurkishMinute.com. Kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc đảo chính không thành hồi ngày 15 tháng 7, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa gần 195 tờ báo, đài truyền hình, nhà xuất bản và các công ty phát hành, cũng như giam giữ khoảng 150 nhà báo về tội khủng bố, một cáo buộc đã trở nên quen thuộc kể từ sau âm mưu bất thành nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Hàng trăm ngàn người đã tụ tập ở Seoul cho đến đêm khuya thứ Bảy. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất đòi lật đổ Tổng thống Park Geun-hye. Trong năm dịp cuối tuần liên tiếp, đám đông những người biểu tình đã tràn ngập những con đường lớn ở trung tâm thành phố Seoul sau khi một vụ bê bối tham nhũng bị đưa ra ánh sáng trong thời gian trước đây trong năm. Cảnh sát cho biết khoảng 270.000 người đã xuống đường biểu tình hôm thứ Bảy. Phản ứng của các nhà lãnh đạo thế giới khi cựu chủ tịch Fidel Castro của Cuba qua đời bao gồm cả đau buồn lẫn chỉ trích. Tuy nhiên, lời ca ngợi của Thủ tướng Canada Justin Trudeau dành cho cuộc cách mạng cũng như sự cống hiến và tình yêu dành cho nhân dân Cuba của nhà độc tài đã nhanh chóng bị một số chính trị gia Canada và Mỹ chỉ trích. Ông Trudeau đã đến thăm Cuba hồi đầu tháng này. Kelly Leitch, một nghị sĩ của Đảng Bảo thủ Canada, cho biết về nhận xét của ông Trudeau rằng là ông cho rằng thủ tướng của Canada dường như đã đọc ra một cái lời bình luận từ một cuốn truyện. Một tờ báo hàng đầu của Mỹ đưa tin rằng ba nhà thờ Hồi giáo ở California đã nhận được thư đe dọa giống nhau. Thư có đoạn, giờ đây đã có lãnh đạo mới, đó là Tổng thống Donald Trump, và Tổng thống đắc cử sẽ đối xử với các người giống như những gì Hitler đã làm đối với người Do Thái. Tin này do Los Angeles Times đưa tin. Bức thư đã được gửi đến Trung tâm Hồi giáo Long Beach, Trung tâm Hồi giáo Claremont và Trung tâm Hồi giáo Evergreen, tất cả đều ở California.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.